Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về nguồn gốc ma thuật. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe Gặp Gỡ Chúa Giê-xu trình bày tốp ca.
Gặp gỡ Chúa Giê-xu biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Chúa Giê-xu đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ Chúa Giê-xu chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Chúa Giê-xu nảy sinh tình lệ huynh.
Dòng suối nếu càng tắm thì dòng sông mau càng khô. Tình yêu không Giê-xu, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên. Biển yêu thương nối liền các hoàn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giê-xu, nghe lời mời dịu dàng. Hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ ba.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày. Hãy đến với Giê-xu, Chúa mang mọi sầu.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian. Tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Tình ai Chúa rộng lớn
vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã xác định nguồn gốc ma thuật có từ thời cổ đại. Khi trong Kinh Thánh có nhiều chỗ lên án việc thực hành ma thuật, thì điều này có nghĩa là Kinh Thánh xác nhận có các hoạt động ma thuật. Trong phần kỹ thuật, các tay ếch giáng trên đất Ai Cập, Kinh Thánh cho thấy các thuật sĩ Ai Cập có pháp thuật làm được những việc siêu nhiên, như ghi trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 8, sách Đa-ni-ên chương 1 câu 20, chương 2 câu 2, câu 27, chương 4 câu 7, câu 9, chương 5 câu 11. Hàm ý các thuật sĩ Babylon có thể dùng pháp thuật làm được những việc lạ lùng. Chúng ta trích dẫn một số câu kinh thánh điển hình như sau. Xuất Ai Cập chương 7 câu 10 câu 13 ghi: Vậy Môi-se và A-rôn đến với Pharaon và làm như lời Chúa hằng hữu phán dặn. A-rôn liệng cây gậy mình trước mặt Pharaon vào quần thần, gậy liền hóa thành một con rắn. Còn Pharaon cũng đòi các thuật sĩ và thầy phù chú là những thuật sĩ Ai Cập, phần họ cũng cậy phép phù chú mà làm giống in như vậy. Mỗi người liệng gậy mình liền hóa thành rắn, nhưng gậy của A-rôn nuốt các gậy của họ. Thế mà lòng Pharaon vẫn cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn y như lời Chúa hằng hữu đã phán. Xuất Ai Cập chương 7 câu 20 đến câu 22 ghi: Vậy Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Chúa hằng hữu đã dặn mình. Trước mặt Pharaon và quần thần, A-rôn giơ gậy lên đập nước sông, hết thảy nước sông bèn biến thành huyết, cá dưới sông chết, nước sông hôi thối, người Ai Cập không thể uống được. Vậy huyết lan khắp cả xứ Ai Cập. Song các thuật sĩ cậy phù chú cũng làm được như vậy. Lòng Pharaon cứng cỏi, không nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Chúa hằng hữu đã phán. Sách Hảo Huyền cho biết lịch sử nhân loại sẽ kết thúc với những nỗ lực cuồng nộ của ma quỷ, với đủ mọi thứ pháp thuật, với đủ thứ phép lạ dấu kỳ. Nhưng đến cuối cùng, Satan và các thuộc hạ đều bị đánh bại, bị xiềng lại và ném vào hồ lửa để chịu khổ nạn cho đến đời đời. Có thể nói nguồn gốc của ma thuật khởi đầu từ khi con người đầu tiên sa ngã. Trong khi Đức Chúa Trời truyền lệnh cho con người quản trị đất trong tinh thần tùng phục và tùy thuộc Ngài, thì Satan đã gợi ý cho con người thâu đạt tri thức cũng như quyền lực độc lập với Ngài. Sáng Thế Ký chương 3 câu 5 ghi lời ma quỷ dụ dỗ Eva bảo rằng khi ăn trái cấm thì sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Mong muốn có tri thức và quyền lực trái với ý muốn Chúa đã cấu thành yếu tính của ma thuật. Nghe theo lời Satan, con người đã chọn con đường bất tuân chống lại Đức Chúa Trời. Con người khởi sự có những con đường riêng với lối suy nghĩ và hành động riêng khác với ý muốn Đức Chúa Trời. Khi con người tự đặt mình vào trong vùng ảnh hưởng của Satan, dần dà Satan đã nắm được con người và dùng con người làm công cụ để phá hoại chương trình Đức Chúa Trời trên đất. Ma thuật là một hình thức nổi loạn khác khi con người quay lưng lại với Đức Chúa Trời là chân thần để quy phục tà thần là ma quỷ. Con người không chỉ cúng thờ ma quỷ dưới nhiều hình thức mà còn đi xa hơn, tình nguyện tham gia vào hàng ngũ của chúng tích cực hơn để tìm kiếm quyền lực siêu nhiên qua ma thuật. Một khi đã ở dưới sự khống chế của ma quỷ, con người trở nên đuôi mù về phương diện thuộc linh, không thấy được ánh sáng phúc âm và cũng không muốn từ bỏ con đường thờ cúng tà thần để quay trở về với chân thần. Mặt khác, ma quỷ cũng tìm đủ mọi cách để ngăn trở một người ở dưới quyền lực của nó đến với Chúa. Nó sẽ nỗ lực điên cuồng để cột trói con người trong xiềng xích nô lệ của những hệ thống thờ cúng trá hình dưới những danh nghĩa đạo đức tốt đẹp như hiếu kính cha mẹ hoặc theo truyền thống thờ cúng của dân tộc. Trong ánh sáng của lời Chúa, mục tiêu của ma thuật là tranh giành quyền lực và ảnh hưởng của Đức Chúa Trời như khuynh hướng cố hữu của ma quỷ, tự nâng mình lên địa vị Đức Chúa Trời, làm ra mình bằng đấng rất cao, như ghi trong Ê-sai chương 14 câu 4. Mục tiêu của ma thuật là lừa dối được càng nhiều người càng tốt để từ đó đưa họ vào trong vòng xiềng xích của ma quỷ. Trong những ngày cuối cùng, kẻ địch lại Chúa Cứu Thế sẽ xuất hiện và theo Kinh Thánh, kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của chân lý để được cứu rỗi. Theo Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì chương 2, câu 9, câu 10, đối chiếu với Khải Huyền chương 13, câu 1 đến câu 18. Bây giờ chúng ta nói đến việc chuyển giao khả năng ma thuật. Sự kiện một người thành thạo trong lĩnh vực thông linh kết hợp với những khả năng thực hành ma thuật không phải là chuyện tình cờ. Thụ nhận sức mạnh ma thuật thường là kết quả của một số các yếu tố. Trước hết và quan trọng nhất là yếu tố di truyền. Yếu tố quan trọng kế tiếp là do tiếp xúc, liên hệ, quy phục ma quỷ, tà linh và thử nghiệm các hoạt động thông linh. Sức mạnh thông linh và khả năng ma thuật được di truyền cho các đời sau, thường là 4 thế hệ. Ma thuật là một hình thức thờ hình tượng, giống như hoạt động thông linh của đồng bóng, vi phạm nghiêm trọng giới gian thứ nhất, cho nên sẽ phải nhận án phạt như lời Chúa công bố trong Suất Ai Cập chương 20 câu 5. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Theo Suất Ai Cập chương 20 câu 5. Là chân thần duy nhất, Đức Chúa Trời ghét sự thờ hình tượng vì đó là một xúc phạm nghiêm trọng hơn hết với sự thánh khiết và tính chất tối thượng của Ngài. Chính vì vậy mà việc thờ lạy ma quỷ đưa đến hậu quả không thể tránh được là hình phạt của Đức Chúa Trời cho đến đời thứ 3, thứ 4 đối với những người coi thường Đức Chúa Trời và giới gian Ngài. Nhìn chung, lịch sử ma thuật cho thấy những loại quyền lực đồng bóng, thông linh có thể truy nguyên cho đến 4 đời. Thông thường, người cha hấp hối truyền lại cho con trưởng những khả năng ma thuật của mình, nhưng khi con cái không chịu thừa hưởng những khả năng ma thuật đó, thì cái chết kia có thể trở thành một mối đe dọa, một nỗi kinh hoàng cho con cháu. Người hấp hối cho biết sẽ không được yên nghỉ cho đến khi tìm được người tiếp nối sự nghiệp ma thuật. Đôi khi một người bà con xa nào đó phải đứng ra tiếp nhận sự chuyển giao quyền lực ma thuật này. Thông thường việc truyền thụ ma thuật được cử hành theo một nghi thức giống như lễ đặt tay trong Kinh Thánh. Theo Công vụ Các Sứ đồ chương 8 câu 17, chương 9 câu 6, đối chiếu với Phục truyền luật lệ ký chương 34 câu 9. Lịch sử thực hành ma thuật thường cho thấy cách nào một hay nhiều thuật sĩ, nhất là những người thực hành ma thuật đen hay quỷ thuật, chuyển giao khả năng ma thuật chữa bệnh hay bói toán bằng cách đặt tay lên đầu người thụ nhận và đọc thần chú. Người ta cũng có thể thâu đoạt quyền lực ma thuật bằng cách ký kết một khế ước với Satan, thường là bằng chính máu của mình. Đây là một hiện tượng có từ nghìn xưa. Nhà tiên tri Ê-sai bảo đó là kết ước với sự chết và giao ước cùng âm phủ, theo Ê-sai chương 28 câu 15. Những người thực hành ma thuật từng cam kết như vậy với ma quỷ thường được ban cho khả năng ma thuật rất lớn. Tuy nhiên, đây cũng là những người bị cột trói trong xiềng xích của tà thuật, rất khó thoát ra. Việc thực hành trích máu cam kết với Satan không phải là chuyện mê tín xuất phát từ các tay phù thủy thời Trung Cổ, nhưng là hình thức phát triển tà thuật còn rất phổ biến trong các vùng làng quê ở Âu Châu, là nơi các sách vở về ma thuật được phổ biến và lưu hành khá rộng rãi trong nhiều thế kỷ. Các quyền lực ma thuật vì thế cũng đã được lưu truyền trải qua nhiều đời. Quyền lực ma thuật cũng được tiếp thu bằng con đường tập tành, dính dấp đến các hoạt động thông linh. Một công nhân ở thành phố Thụy Sĩ cảm thấy chán công việc đang làm và bắt đầu mơ đến việc kiếm tiền dễ dàng hơn của các thầy thôi miên và chữa bệnh bằng thông linh. Anh ta khởi sự mua các sách vở dạy ma thuật và bắt đầu học thần chú và phù phép, tham gia các cuộc cúng tế ma quỷ và thực tập chữa bệnh. Khả năng chữa bệnh bằng pháp thuật của anh ta tiến bộ rất nhanh và không bao lâu lợi nhuận kiếm được qua công việc này đã nhiều hơn gấp bội so với lương công nhân trước kia. Nhưng tất nhiên, cũng bắt đầu từ đó, vòng xiềng xích của ma thuật trói buộc anh ta càng ngày càng siết chặt hơn. Như vậy, ngoài phương thức chuyển giao các khả năng ma thuật qua con đường di chuyển, từ đời cha ông sang con cháu, có thể đến 4 đời, quyền lực ma thuật cũng có thể thâu đoạt bằng việc giao kết với ma quỷ, thường là giao kết theo lối trích máu ăn thể, tập luyện và thực hành các hoạt động thông linh như đã đề cập. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.